tu một thương ba. Như thầy giảng cho con hôm trước, thầy nói cũng như bên Montreal, thầy nói rằng bây giờ ở bên trên người ta đã mở hết, đổi khác hết trước rồi, thì do đó nên cho nên có thể ngồi thiền bất cứ giờ nào. Thì con không hiểu rằng cái vấn đề bên trên đổi khác hết như thế nào, bởi vì con thấy rằng trên con đường hành pháp lý này phần đông các bạn nào bây giờ không còn xuất như trước nữa. Thành cái sự thay đổi bên trên như thế nào?
Thay đổi là bên trên là mở rộng đường cho người ta đi qua, vì cái cơ trời nó thay đổi cấp tốc, nó phải thay đổi cho nên phải mở cho người ta có cơ hội, không có giới hạn, có sự tiến hóa kích động của con người nó đi tới cái chỗ cùng quá mức theo bộ, thì phải mở rộng đường cho người ta đi. Thì mình về trên mở rộng được các không gian tiên hoa, tu một, thương ba, mở rộng được cái gánh tiên của. Cho nên mình phải tu nhiều. Tại sao giới nào cũng có thể tu được là mình sẽ có cơ hội tu nhiều. Thế không? Mình mau hơn, sẽ có kết quả. Thế không? Còn cái kia nó đợi giờ giấc, thì nó còn chưa thích. Vì hồi đó, bên trên chưa có mở thì phải đỡ cái giường giấc đó thân thiện với tiên hoa. Nhưng mà ngày nay nền văn minh đang xuống dần và đã đi tới chương trình cứu độ thật sự, vì sự tiến hóa của nhân loại đã đi tới phải mở nền văn minh, nó đi tới Phật cách, nó đi tới phải mở để cho Phật hồn lên hơn vậy.
Thế thưa thầy, nếu mà mở thì dễ đi lên, tại sao lại xuất khó như trước?
Đâu có khó, nó vui vội ý chí nó nhiều, ý chí nó mạnh hơn trước nhiều. Hồi trước nó đợi sức với ai, nhưng bây giờ thì cái ý chí thì nó khác, ý chí và sức chịu đựng để cho nó mạnh hơn trước nhiều, khác nhiều. Không phải nó sức không bị chân, nhưng mà những ý chí để làm được từ ngày nó tối không cái ý chí đó trở về hòa là một. Cho nên các tôn giáo đều được chọn lựa những cái phần hợp khác để hợp tác, những người trong lành thành thật tu nguyện.
Chìa khóa nào giúp người tu vô vi giữ được sự đầm ấm trong gia căn?
Người tu vô vi sẵn hết tài liệu, tìm hiểu mình, chỉ biết mình sai, chẳng có ai sai, thì gia đình mới yên ổn được. Thiếu nhịn nhục thì gia đình không yên ổn, không thấy sự sai của chính mình thì gia đình làm sao vui.
Thầy thường giảng cho con là con nên giúp đỡ mẹ con. Có phải là khi con hành thiền, nghĩ tới mẹ con là đủ giúp mẹ con hay không? Hay là con phải ở gần mẹ con trong cơn bệnh tâm thần, con phải ở gần mẹ con? Hay là chuyện ở gần mẹ con không cần thiết?
Con tất tâm hay là không? Nếu mà mẹ con bị thần kinh loạn mà con không có tâm ở đó, con ghét, con muốn giết mẹ con, nói bậy nói bạ, không trúng gì hết. Con có tâm, con tưởng tới mẹ là cái từ trường con phải chạy về mẹ. Mẹ con liên hệ với nhau, không có giết con, không có ai cắt đứt được hết. Nhưng mà chúng ta thành tâm, hướng tâm tu học, tu cái thể xác này, khối óc này, là mẹ sẽ vui. Và hướng tâm của chúng ta, mẹ sẽ nhận. Còn bệnh hoạn phải nhờ bác sĩ, nhờ nhà thương giúp đỡ. Cái chuyện đó mình phải lo, người con phải lo, báo hiếu rồi.
Thưa thầy, con muốn hỏi con khi ba con lên trên này đó, thì ba con nói ở nhà giữ nhà, tại vì đi hết rồi không có ai ở nhà. Chứ con nói phải giữ cái gì, phải giữ bao giờ, thì dẫn cho ba con biết.
Bây giờ mình tuổi lớn rồi, có cơ hội thanh tịnh. Mấy chục năm động loạn, cặp mắt lỗ tai cái miệng nói nghe đủ chuyện là toàn là nếu không thì thực bản thân của bản của người già. Người lớn tuổi cầu cái gì? Cầu tiến hóa, cầu linh hồn được tiến hóa. Sau này trăm tuổi tôi có nơi đàng hoàng, thay vì cực khổ, ma quỷ ám hại. Chừng có dịp lên đây, cầm tu với các bạn ở đây, thì mình cũng gom gọn, gom được số vốn về trời, chứ không phải tới đây là vô ích. Cho nên tới đây, gom lại những sự cái gì mình mất mát, sửa chữa những cái gì mà mình quên mình, trở lại với chính giác của chính mình. Tuổi già chỉ mong có bao nhiêu đó thôi. Khi mà trăm tuổi nhắm mắt minh, chúng ta ôn của giữ nhà hoài rốt cũng vậy đó thôi, đâu có phát triển được. Phát triển tâm linh là quan trọng.
Dạ thưa thầy, má con khuyên thường hai anh con là nghe nói sợ động đất gì đó, 8-9 gì đó, hai anh con nên đi thì ba người khác đã đến vài bữa đi. Thì má con không hỏi nhưng mà con biết thì má con vẫn có những cái sự lo.
Lo về chuyện đời, động đất. Mà cái, làm sao chứ cái tâm mình không động. Thì đất động chứ tâm mình đâu có động. Đó là cái hồn mình mới được thoát. Lúc nào phải giữ cái tâm không động. Còn người đời hơn nhiều nhà tiên tri đã nói rằng tâm thế rồi, ta có một kỳ, cứ bỏ tiền ở lên núi, rồi qua bữa sau, thấy còn xe cộ chạy lầm lầm, cũng chạy xuống phố mua đồ, cũng sống lại đi. Cái chuyện đó chúng ta không phải lo, chuyện đó ông trời lo. Tắc này, đâu có biết có, nhưng mà ngày nay mình có. Là ông trời làm rồi đó, mình có quyền gì làm, cái gì phải lo. Nhiều người hơn, họ nào giờ nghèo, chưa trúng số, trúng cái bị đụng xe đụng chết, coi ba mạng luôn, cũng có. Cái chuyện làm để tự nhiên phát triển, chính mình coi tên tuổi mà không biết tên tuổi này là sao. Cái trời đất, mà sự sống của mình đây mình cũng không hiểu vì sao. Cái duyên lành nó đưa đến mà thôi, cho tu là tốt. Chạy đi đâu mà khỏi lý trời. Chuyện của trời làm mà làm sao mình tính. Không có tính được. Như núi lửa Manila, những người sống ở núi lửa, cảnh nó đẹp tốt hơn mấy. Chết không còn người. Rồi nghĩ sao? Họ đâu có nghĩ chừng họ bị chết một cảnh như vậy đâu. Không. Chuyện ông trời làm, mình không có lo. Mình lo. Làm sao tu tâm thanh tịnh, ở đời thì mình có hiếu nghĩa rõ rệt, trung tín rõ rệt, nhiều đó đủ rồi. Mình lúc nào trời kêu là mình dạ đi thôi, không có cãi. Ông trời nói đâu có nói chuyện với ông trời được. Quý vị chưa xuất hồn lên con núi gặp ông trời đố mà quý vị có còn nói chuyện, không có được một giây nói chuyện, không có được trình một cái chuyện gì hết. Tự nhiên Ngài nói hết. Chừng nào mình, sự sống của mình cũng do sự những tia sáng của Ngài ban chiếu của Thượng Đế. Thì tất cả mình tin nó đạo, tin nó Thượng Đế, không còn cái gì mất mát. Mà không tin nó Thượng Đế, không tin nó đạo, thì sẽ mất mát dài dài. Mất cả tâm linh, mất cả của cải. Chứ mình không có tính hay bằng ông trời tính đâu. Những nhà tử vi cũng bị chết vậy thôi. Xác ngài cũng phải bỏ ra đi thôi chứ không có làm gì được. Suốt ngày tới người ta mà rốt cuộc cũng chết queo. Không làm được cái gì cả. Cho nên nói cái câu vạn sự trên đời là không.
nhiều người hay nghe bói này kia cái nọ, anh sẽ phát đạt, anh sẽ làm giàu. Mà giàu đâu cũng thấy cũng khổ và khổ hoài thôi. Càng giàu càng khổ, càng tham càng khổ là vậy. Mà tu đây nó giảm bớt tham, nó giải bớt nghiệp, nó có khổ. Ai tranh đua gì tranh đua nó vui. Nó vui với trời Phật, nó vui với sự thanh nhẹ, nó vui với ánh sáng từ bi của nội tâm hơn. Nó đầy đủ rồi, nó có thiếu cái gì hết. Thì nó mới đem lại sự bằng an với người khác. Còn nếu mà tử vi hay quẻ dịch hay là tôi đã học lâu rồi. Chính ông Tư biết quẻ dịch không bao giờ học. Tôi còn phê bình hồi đó tôi nói ông có nói gì nói rốt cuộc cũng chết à. Thì chỉ là tôi thôi. Nói đúng 100% cũng vậy thôi không? Cũng phải tôi chết rồi tôi phải đi làm sao? Tìm đường tôi đi chứ. Tôi bị giam xuống thế gian tôi là cặn bã của thăng quan. Ấp tôi vẫn sáng suốt, vẫn hiểu chuyện này, vẫn hiểu chuyện nọ. Tin lễ phải, tôi phải tin theo lễ phải, tôi nghe lời chân lý tôi đi thôi. Cái này hôn chưa hôn, tôi không có nhận nữa. Dứt khoát như vậy nó mới tiến bộ. Cái ấp mình nó mới sáng được.
Hãy xin lỗi.
Dạ, kính thưa Thầy, con xin Thầy ban cho những con những lời chỉ dẫn để con tự sửa đấy con. Thì chỉ dẫn hôm nay không ít, con đã cũng đã nghe rồi, nhưng mà kỳ thật trong bản chất của con đó, phải bỏ tất cả những sự giận hờn trong nội tâm, dẹp nó qua một bên, và hướng thượng, nhẫn nhục. Khi con chịu nhẫn nhục nhiều, thì dấn thân vô, thì những cái phần mà hờn nhận đó nó sẽ đi mất đi. Không nên giữ một ý nào hờn mát trong tâm. Nếu còn hờn ở trong tâm thì không có tiến về dũng chí, mà không tiến về chủng chí không bao giờ đạt tới đại dũng ở tương lai. Luôn luôn cảm thấy vui được sống trên mặt đất này và hòa với thanh khí để tìm giá trị chiều sâu của sự sống. Con phải nhìn thực chất của chúng con và chứa nó và đem cho nó tới sự phân bình cởi mở, thì lúc nào tâm con muốn an và không có sự phiền muộn. Một cử một động cứ để tự nhiên, hoạt động tự nhiên, nhưng mà mình nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật rồi thấy đương hoạt động vui, và một hai câu nào của bạn đạo hay là bản thân của mình kích động một chút, mình có cái tâm phiền mình mới thấy rõ. Mình không hồn nhiên, không tự nhiên, làm sao thấy rõ cái bản chất tâm tối nó thể hiện ở bên trong, rồi nó làm cho cái tâm thức càng ngày càng lu mờ, rồi đâm ra mê tín thay vì văn minh trong tiến hóa. Lúc nào cũng sống như một cô gái tươi đẹp ở trần gian, không có gì phải đáng lo. Ngày hôm nay con hiểu rõ sự hiện diện của con là giá trị của vũ trụ, nhưng mà vũ trụ đang chờ sự thanh cao, thanh nhẹ của con để đóng góp mà thôi. Sự hồn nhiên là đạo pháp đó con. Hồn nhiên chừng nào đem lại sự vui cho mọi người từ nay. Không nên kèm kẹp cái tâm mình mà đâm ra, nó trở nên phản cách. Cứ khai mở nó ra, vô cùng là nó là thanh nhẹ. Thanh nhẹ là tự nhiên, mà tự nhiên nó hòa với sự nhiên dễ lắm. Thở nào cũng như, bây giờ con tu ở đây, thở nào cũng như là thở vô tư, không có nghĩ vậy cho bất cứ một ai, và không đặt vấn đề nền tảng ghen ghét trong nội tâm này. Con hiểu được chút nào không nãy giờ? Con biết vui, con mới thấy rằng cái vui của vũ trụ, cái vui của đại tự nhiên, cái vui của đấng từ bi muốn nhìn các con vui trong vũ trụ tự nhiên, không có tạo tác. Cái vui tự nhiên và đại thanh tự muốn nhìn cái vui tự nhiên hồn nhiên của các con, cũng như cái hoa đang nở, ai cũng thích. Cái hoa này đang nở và trong ngày vinh dự của nó, vinh quang của nó. Con tu không phải một ngày nào phải mở, lúc nào cũng phải chơi, vì mình còn thanh nhẹ hơn cái hoa thôi mà. Chiều hướng nào về tâm điểm cũng có thể giải được hết.
tham đạo, bắt tu và bắt còn so sánh bên ngoài quá nhiều. Thực chất của mình từ đâu đến và sẽ phát hiện bằng cách gì, mình chỉ giữ cái phần đó thôi. Không nên lo ra và nghĩ người khác nói lý luận rất hay, nhưng mà họ đã đọc sách, họ phải tìm những sách vở, rồi họ đọc ra, nghe nói mạch lạc lắm, nhưng mà kỳ thật. Bác tu rồi bác thấy những chiến xuất ra thế nào, và trụ lại cơ thể thế nào, mà nhờ cái gì bác mới tu được, nhờ cái pháp bác tu. Rồi bác tu trong thanh tịnh, mà câm cái mồm đi, bác thấy cảnh, bác thấy này, thấy kia, thấy nọ. Đó là thực chất của hành giả đã đi ra và tìm hiểu và học đạo nơi điện giới chứ không phải nơi tâm phạm. Thành ra lý luận phàm tánh bác không có, thành ra bác thấy bác thua người ta sao quá. Và bác đâu có phải đi tu để ăn thua đâu, tu để trở về với thực chất thanh nhẹ. Ngày hôm nay bác được thanh nhẹ chưa? Tại sao bác còn nghĩ ngoài và nói chuyện hơn thua với bạn đạo? Ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc. Có chuyện gì phải so sánh với bạn đạo? Con người phải biết mình liên hệ với vũ trụ, mình phải làm sao lập lại trật tự và để tiến trong đà tiến sẵn có của chính mình trong thanh nhẹ và sáng suốt. Cho nên không có nên nghe, cho nên nghe vậy rồi sẽ bị lạc, mà chân tâm của mình đã có, mình không giữ rồi mình đâm đầu chạy xuống. Cho nên nhiều cô tiên ở trên trời sung sướng, không biết hưởng cái sung sướng đó. Ôi sư cha, tôi thấy rằng tôi thua người thế gian, tôi nhảy xuống thế gian, cái bùm kẹt ở trong cái phạm vi eo hẹp, tức tối và không có phát triển được. Nhiều vị như vậy. Cho nên ngày hôm nay tôi nhắc một lần nữa, bác tu phải giữ thanh tịnh và thăng hoa theo trình độ sẵn có của chính mình, không có hướng ngoại, không có tham khảo những cái chuyện đó. Chuyện đó ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chuyện bác đi bác hiểu bác tiến, còn chuyện họ đi họ hiểu họ tiến. Trình độ không mua không bán, mỗi người một vị trí rõ ràng. Cho nên trên trời tiên thiếu gì, mỗi ông tiên học theo mỗi chuyện, chứ không phải ông tiên nào học chung được. Thiên cơ bất khả lão, mật pháp của mọi người đều giữ lấy mà tiến. Nếu mật pháp của mình khai hết cho người ta, rốt cuộc rồi họ đem bán tin và họ ám hại mình. Ở cõi âm nó qua nó bắt chước nói vậy đó. Nó không có phát triển. Còn thực chất là mình nắm được, đi được, thấy được, đó là thực chất. Cho nên người tu không tham, tự mình trở về với thanh tịnh rồi tự nhiên nó sẽ sáng suốt lên. Cho nên nhiều người ở thế gian bị lầm lạc, tu một thời gian rồi cứ so sánh đạo màu, rồi cái bước sang qua cái đạo khác, mà trong đó không biết mình thì giờ đang tiến, rồi đi thúc lùi trở lòng lại một vòng quanh rất lớn. Mà nghe đối phương nói hay lắm, nhưng mà hỏi đối phương đã được cái gì? Tại sao không biết hỏi đối phương? Anh đã xuất ra được chưa? Anh đã thấy những gì trong cơ tạng của anh? Và anh đem được lục căn lục trần đi đánh lễ Phật chưa? Anh được sự ân chứng nào của Đức Phật đã độ anh chưa? Hỏi bao nhiêu là đủ rồi. Lùi về tôi. Không có thể so sánh với một lý luận. Có nhiều người đọc sách ăn cắp lời Khổng Tử, ăn cắp lời Lão Tử, ăn cắp lời của Phật Tổ. Nhưng mà chính nó chưa có một kilo nào hết. Không biết gì hết. Rồi làm sao mình so sánh, nói là bạn đạo giỏi hơn tôi chỗ nào đâu. Cái thực chất thực hành, chứng nghiệm rõ ràng, mình phải giữ nó đi. Kiếp trước không có tu, kiếp này không có cơ duyên tu như vậy đâu. Kiếp trước đã tu, kiếp này mới có cơ duyên tu. Thì bây giờ mình tiếp tục tiến hành. Có kiếp này thấy kiếp trước rõ rệt, tại sao còn u ơ và so sánh. Tạo ra khi sơ sệt, nó tạo ra tham lam, tham đạo, và vấp phải một cái là nó đánh rớt xuống hạ từng công tác, lúc đó là không có cách phát triển nữa. Nhớ những gì tôi nói, giữ thanh tịnh để tiến hóa, không nên tạo hoang mang cho phần hồn và lục căn lục trần nữa. Pháp sơ hồn, pháp luân thiền định, cứ giữ đó mà đi tới, không có một sự trở ngại nào, chỉ có tháo gỡ và tiến mãi mãi như vậy. Cõi âm nó xen vô tư tưởng con người trong nháy mắt, nếu con người nghĩ sai và hướng một chút về cái tà pháp nào nó cũng chiếm ngay. Đừng có nói là Chúa Phật lanh hơn ma quỷ mới thật sự lanh hơn Chúa Phật, vì nó chủ trương xâm chiếm như Chúa Phật, và nó sẽ gạt luôn cả Chúa Phật luôn. Phải nghiêm chỉnh thực hành ba pháp và giữ lề lối rõ rệt thì không cách gì nó xâm chiếm. Ở đời thì tùy duyên trở hành, gặp người nào cần thiết nói vài mặt câu chờ nghe thôi, không phải khai hết cho nó biết, nhưng mà đường lối chỉ nó có bao nhiêu đó nó sẽ đi tới.
Có thấy là một số người Việt Nam dù khi đọc các môn đình hay khi bên Châu Đài, dù khi bên Hòa Hảo đều được ý thức thiên cơ thì này. Sau khi đó ông Hồ Quốc cũng tới nên phải thanh lập. Tôi có hưởng thụ nhiều quá.
Đâu phải mảnh đất Việt Nam à. Sẽ thanh lập hết toàn cầu à.
Dữ lắm à.
Mình lo tu để coi thôi, được cái tùy duyên trợ hành ai ấy thì mình chỉ thôi. Còn khi thì mình nhiều khi mình cũng chỉ lung tung mà đâu có mấy thằng thành. Khó.
Thì tương tác mình cứ tùy duyên tới đâu nói được tới đâu.
Tùy duyên trợ hành là tùy lực lượng của mình. Nói vậy chứ có lâm thần làm việc rồi, chuyện đâu phải mình làm đâu có thành sở. Có làm được cái gì, nhiều khi mình nói ra rồi mình thấy mình ngu căng, biết chỉ gì đó. Bên trên ta làm.
Còn gì thắc mắc nữa, anh Bằng là có nhiều chuyện thắc mắc. Bây giờ anh Bằng sẽ hỏi một hai câu. Anh Bằng lượm được cây củi cũng cấp thành cây quán, mà tại sao không đặt một hai câu hôm nay đầu năm?
Bên này đặt làm sao bên này? Con đi ở trong cái hoàn cảnh nó cực nhọc, nặng nề. Nghe như lời thầy dạy là phải chấp nhận nhẫn nhục. Lâu lâu thấy con người mà thấy cái hoàn cảnh nó đến những khó khăn, những cực nhọc, những đau đớn mà mình chống cự không nổi, thì con chạy lại bên thầy để mà con xin thầy cái duyên quẻ châm cho con để cho con sáng lại cái ngọn đèn cày mà con đã bị tắt trong những cái hoàn cảnh đau đớn, éo le, buồn thảm mà con phải chịu. Mỗi khi con có cái điều gì đau khổ thắc mắc thì con biết chắc chắn rằng thầy cũng đã biết trước khi mà con trình bày với thầy.
Cho nên bây giờ anh đang kêu ra những cái mà anh vừa nói đó, là cái đó đã ghi chép trong lúc duy thức của anh mở rồi. Anh đã nói rồi, dù làm trâu làm ngựa đi nữa, con cũng biết được tu. Thì đứa học trò ngoan, mà học trò cao thì phải có bài vở gì hơn. Đó, mong nên các bạn. Cái bài vở đó là bài vở chiến hóa, bài vở để gây cho tâm hồn mình ý thức được đau đớn là đúng theo lời nguyện của chính mình. Dù tôi thân xả thân khổ cách mấy đi nữa, tôi cũng phải tìm tới mục đích nguồn cội. Thì cái nguồn cội nó gây hoa. Trở về nguồn cội là trở về căn bản của hoa hoa xanh xanh. Chủ đích để ảnh hưởng muôn loài vạn vật ở tương lai. Nếu không gắn, không cho nó gắn, và không cho nó học, làm sao nó nắm được định lực qua qua sân sân ở tương lai. Cho nên chúng ta muốn trở về nguồn cội, chúng ta chấp nhận là học viên của cả con người. Chỉ bài vỡ phải nhiều hơn. Hãy trả bài, mong ra đúng theo lời người lãnh của chính mình. Thì tôi thấy từ ngày anh gặp tôi đến nay và tới cái buổi nguyện của anh thì bề trên cho rất đầy đủ bài vở và không có thiếu bài nào. Anh nên về xét lại và học để trình tấu cho tất cả bạn đạo rằng tôi xin gì Thượng Đế cho nấy, đại phước hơn các bạn. Có như vậy không? Anh phải khóc, anh phải cười ở trên sân khấu vô vi. Rồi anh sẽ đem ánh sáng đó trưng bày cho mọi người thấy. Qua những bài học của tôi mới có ánh sáng. Qua những cuộc vui của tôi mới đạt sự thành công. Thì chúng ta đang ở trên sân khấu vô vi. Cho nên các bạn đang đắm tuồng và học. Rồi thả màn, bạn mới sẽ thấy vị trí của các bạn ở đâu. Cho nên chấp nhận đúng theo lời nguyện. Nên để anh thấy rõ rằng vô vi thấy không có, nhưng mà rất xác thực. Cái gì mình xin họ cho thì mình phải hưởng lấy. Đó là đại kiếp. Sau cái khó là cái dễ dàng. Sau cái cực nhọc là cái sung sướng. Sau sự đau đớn là kết quả tốt đẹp để cảm động lòng người trầm lưng tại thế. Đó không ngoài ý chí của Thượng Đế. Ý chí Thượng Đế đã làm cho chúng ta, cho các bạn, những người biết tu và hiểu đạo và muốn đạt kết quả tốt đẹp, những các bạn đó phải dành, phải học, phải trả bài, phải làm việc nhiều hơn, nhưng mà không bao giờ quan tín cái tâm của các bạn đâu. Các bạn sẽ được hưởng ở tương lai, xin bảo đảm thôi. Chính bản thân tôi, lúc tôi cầu nguyện, tôi thấy cái pháp này nó hay, tôi muốn đem cái pháp này cống hiến cho mọi người miễn phí tại thế gian này. Bất cứ lúc nào tôi còn hơi thở, thì tôi thấy mỗi một khi tôi gặp nạn, bệnh hoạn, hay là chuyện gì trở ngại, thì tôi dồn lại, tôi thấy con người tôi nó trẻ đi, khác hơn xưa. Tôi thấy trong cái cực, trong cái phạt, trong cái dạy dỗ của đấng cha lành, để có sự ban thưởng rõ ràng. Rồi tôi phải tiếp tục nữa. Tôi phải chấp nhận. Cho nên tôi rất thương yêu những vị như sư Sư Khuyên, sư Ca, những ngày đó đã học trực tiếp những bài sáng suốt, chịu đựng vô cùng, ngài mới đạt cái sự tinh yêu vô cùng của nhân loại ở ngày nay. Qua vì vậy, cho nên chúng ta không có bệnh gì, mới có chút bệnh, còn ở trong phạm vi rất eo hẹp. Cho nên chúng ta xin thì bài thân tâm trong cái thời kỳ ba này mở rộng cho mọi người, và nhắn thẳng trong trí óc các bạn rằng xin gì ta cho nấy. Đúng sự thật tôi đã thấy và tôi đã kiểm chứng, nhiều bạn xin có hết cho tôi hiểu. Hàng đêm đó là việc tôi làm, trách nhiệm của tôi đối với các bạn. Tôi phải kiểm soát, tôi phải lo lắng, tôi phải chỉ điểm hành trang của các bạn đến hơi thở cuối cùng. Vì tôi nguyện tử vì đạo, thì lúc nào tôi cũng vui vẻ, tôi làm việc đó. Các bạn năm sau vui vẻ. Nhiều bạn đã thấy tôi và đã thông cảm với tôi, trong giây phút được ngộ tôi, rồi đánh thức tâm người. Đó. Khắp các nơi đây rồi các bạn sẽ lập à hồi ai hữu vui duyên, rồi lần lượt các bạn sẽ gửi thơ đến nơi. Từ hội này gửi thơ đến nơi hội kia, rồi mới hiểu rằng sự kết quả của mọi người nó đi đến đâu. Bạn đã thấy gì, kiểm chứng ra thế nào? Lúc đó các bạn nó có một đà tiến và có sự trao đổi rõ ràng. Mà chúng ta làm trong sự phát tâm mà thôi, không có ràng buộc. Không hỏi lý lịch ông A ông B làm gì. Chính ông phải hiểu lý lịch của chính ông mới là đúng.
Nếu chúng ta hỏi lý lịch một người nào đó là chúng ta sai, không phải đạo. Đạo là người tu phải quân bình và tự hiểu lý lịch của mình. Từ tiền kiếp và nhiều kiếp tới bây giờ chưa hiểu được lý lịch của chính mình. Cho nên chúng ta tu để hiểu lý lịch của chúng ta mới là chân. Mà lý lịch của mình đối với sáng suốt, không bao giờ người không đọc nổi, đọc hết. Người thấy lý lịch của chính mình. Mà chính mình phải thấy lý lịch của chính mình mới thành chánh quả. Cho nên các bạn không vội đi tìm lý lịch của Thượng Đế, nhưng mà các bạn nên tìm lý lịch của chính các bạn. Rồi các bạn mới thấy rằng Thượng Đế là bạn. Nhiều kiếp rồi bạn ơi, hồ sơ của các bạn chất đống, tội lỗi của các bạn rất nhiều, và thành tích khen thưởng cũng không ít. Các bạn nhớ xem lại lý lịch của các bạn là thành đạo. Tôi tìm tôi hiểu tôi là sẽ thành đạo. Cho nên hôm nay tôi được nói chuyện với anh Bạch lần nữa cũng là giá trị trao đổi để cống hiến cho các bạn anh em vui. Chúng ta học hỏi để dẫn tiến phần hồn, không phải học hỏi để lập ngoại cảnh thể xác, mà chúng ta dẫn tiến đương đại, sở tại. Phần hồn chúng ta đang trù trì trong thể xác u tối này, chậm trễ này. Chúng ta cần có nhiều sự gây cấn để tháo khoáng những sự chậm trễ đó, và tăng tiến qua về thành diễn giờ. Thì lúc đó sự sáng suốt sẽ vô. Cho nên sự đàm đạo của người vô vi, kẻ đi trước người đạo vi sau, sẽ đúc kết đường lối sáng suốt trong hành trình hành hương cho các bạn. Thì tôi mong rằng có tôi ở đây, không có tôi ở đây, các bạn cũng nên cố gắng đàm đạo nhiều trong sự thắc mắc, rồi nó sẽ mở ra. Đó là chân kinh thanh triển của nội tâm. Rồi có các bạn nào có gì thắc mắc nữa?
Thưa ông Tám, nãy ông Tám có nhắc qua về những hội vô vi. Thì năm Tân Dậu ở đây thì sẽ thấy hội vô vi của Montreal ra đời. Con quý sinh ông Tám giảng thêm về ý muốn của ông Tám làm hội vô vi cho chúng con rõ.
Cái vì ông Tám không dám đặt ý muốn về trên chuyện. Với đó là cái quyền phát tâm của bà. Bởi vì tại sao nó năm Tân Dậu sẽ có? Là vì các bạn đã ý thức rõ rồi. Chúng ta nên ngồi gặp với nhau để hội thảo bất cứ những cái gì hữu ích cho ta và cho những người đau khổ. Cho nên tự nhiên nó đã thành. Ngày hôm nay nó cũng đã thành rồi. Không phải bạn ký giấy nó mới thành. Cho nên thâm tâm của các bạn tôi đã dồn xét, nó đã thành. Các bạn thâm tâm đồng thanh tương ứng, đồng chi tương ứng, không có gì chúng ta chấp. Chúng ta là người đi trong hành trình phá mê phá chấp, thuận tiến trong trung dung, thì cái đó là hội ai hưởng. Tạ và hữu vi mộng, thượng và hạ hợp nhất, đó thành là hội đó. Chúng ta đã có. Còn ký giấy là một việc. Chúng ta ở một cái gian hội ai hưởng đẹp đẹp trong tinh thần xây dựng và tương nhượng để học hỏi đã có từ lâu, nhưng mà hôm nay tôi thấy nó lại đậm đà hơn. Thì năm Tân Dậu là năm tốt nhất để cho các bạn có cơ hội để nghiên cứu rồi phổ biến cho những người khác. Một mình tôi không làm gì được, các bạn sẽ làm gì đó, và các bạn sẽ đóng góp nhiều cho những người đọc sẽ gặp các bạn. Không phải chúng ta nhân loại tại thế đang đâm chìm, các bạn sẽ được các khu có thể có từ tâm theo sự phát nguyện của mọi người. Đó là cái hội của chúng ta về trên phê chuẩn. Nếu các bạn không phát tâm thì không có giấy trình lên cho Thượng Đế mà ký. Thượng Đế không ký bằng miếng giấy lộn, mà Thượng Đế sẽ ký bằng chân thật. Đó, các bạn đã có hỏi rồi. Cũng như ở Paris chẳng hạn, lại khó hỏi do sự phát tâm. Đây từ lần lần các nơi cũng đều phải có hỏi. Bởi vì cái này là thực tế do sự phát tâm của mọi người làm. Không có cơ hội lợi dụng ban đạo để ăn. Nó khác hẳn với những cái khác. Chúng ta chỉ sống trong giây phút thiên nhiên của Thượng Đế mà thôi. Cho nên trình độ của chúng ta đòi hỏi chưa nhiều để chúng ta nhập học thì dễ dàng và được hưởng trực tiếp hơn thầy gia tiên.
Bây giờ anh nhắm mắt lại hay là anh mở mắt thì cũng là vậy, anh dòm kia là thấy, anh nghe cũng thấy, anh ngửi cũng thấy, anh nói cũng thấy, cái đó là một thức. Mà anh căn cứ có một cái thức này và bỏ mấy cái thức kia là nó động rồi. Anh nhìn thấy không? Anh nghe thấy không? Anh gửi thấy không? Anh nói anh thấy không? Cũng có một cái thấy. Tại sao mình không gom về một cái thức chung quy quy một? Mà trong cái một này nó liên hệ với trung tâm sinh lực của càng không vũ trụ. Cái thức càng ngày càng lớn hơn. Mà thức thân ngoại thân nó mới không động. Bây giờ anh nói tôi hằng sống vô cái nhĩ lỗ tai này. Mà may ra mà tôi lỗ tai này mà nó đứt một cái rồi thế, tôi lấy tôi đi đâu mà tôi sống. Thế bây giờ bây căn cứ cái nào mình học, cái diệu dụng nó ở đâu. Cho nên cái diệu dụng này là nó phải tất cả trong toàn thân mình quy một, nó mới thành một cái diệu dụng. Nó pha chấp pha mê, còn chấp trong một mà bỏ bốn cũng được. Anh thấy không? Cho nên phải cái diệu dụng là nó phải toàn năng của con người mới tạo ra cái diệu dụng. Mình đặt cái chữ diệu dụng mình hiểu, bởi vì cái bài mà ta đặt á, văn tự tánh, nghĩa là tao nói cái tánh cho mày nghe thôi. Cái người viết nó đã ngừa trước rồi, nó khôn lắm. Nó để văn tự tánh. Văn tự diễn tả cái tánh cho mày hiểu thôi. Còn hành là không có trách nhiệm. Không có trách nhiệm. Cho nên nhiều người nói, Quan Âm hành theo hơi thở. Ngồi đâu? Tưởng hơi thở, cái đó cũng được. Nhưng mà thì kỳ trí không? Có điều kiện thanh tịnh như Quan Âm để ngồi mà hành tâm hơi thở không? Tất cả quy vào hơi thở. Đi vào văn tự tánh đó. Thì đó. Còn cái văn tự tánh này là nó khác à? Cái kia văn tự là chỉ nghe không? Còn cái văn này là nghe. Nghe cái nguyên khí của cả khôn duyên thực. Chạy về đâu?
Thì đó là con đường của Liên Quan Thế Âm.
Chạy về đâu? Thế là anh chắc nghĩa nãy nó nghe lầm vòng quá không hiểu được. Còn cái văn tự tánh này là phải vậy. Hết cái thần trí. Mà cái này mình đã làm pháp luân thường chuyển rồi. Mình có cái pháp luân thường chuyển là đi về cái văn tự tánh rồi. Từ cái nặng rồi lần lần. Một năm, hai năm, ba năm nó nhẹ. Cái ý ông chuyển là tự nhiên nó chạy rồi. Không biết chỗ nào đã mở mà chỗ nào chưa thấp. Chỗ nào sáng mà chỗ nào tối. Có đi về cái văn tự tánh đâu. Cho nên cái phương pháp của soi hồn và pháp luân thường chuyển này là nó đầy đủ một loạt như vậy. Mà anh cũng đọc sách mà anh nghiên cứu về cái này kia cái nọ và hằng sống vô trong cái này mà không hiểu cái nguyên lý hằng sống của bên vô vi là nó đi chặt được. Hằng sống của vô vi là anh phải sống pháp luân thường chuyển. Anh sống với nguyên khí của các càn khôn vũ trụ để anh sớm trở về một nguyên linh của các càn khôn. Là anh đặt đạo. Anh thấy chưa? Đó, cái hít của anh đâu có hoang phí. Mà cái hít anh là thật sự mở. Cho nên ở Việt Nam có một bà thì mà Quan Âm giáng thế. Chạy qua tìm vô gì. Tôi giảng ở hồi giảng nghe. Vô. Tôi hỏi tại sao mẹ Quan Âm không tìm mấy cái chỗ mà thờ, thờ ngài tới chúng tôi làm gì? Chúng tôi một nhóm người nhỏ nhỏ mà làm gì? Nhóm người này mới là nhóm người của mẹ phải đem. Nước nó đã tới nó xa rồi. Còn cái chùa Ấn Quang kia đó, mẹ không bao giờ đem. Nó đem bông, đem cái cây ra thôi. Hồi thời đó, bạn vẫn thiết sạc. Tất cả mọi người chắc có một số người như con Hòa rồi cũng có thấy được. Tại sao? Bà nói rồi, các người đã có khó tâm tu. Thật sự tu. Còn cái kia nó nói cái lý tu, mà nó không thật tu. Thì nó còn chắc. Chắc trong cái lý thôi. Còn cái này, thực hành tự khác. Thành ra bây giờ anh thấy cái đạo nào cũng có, đâu có mà nhân cha, nạn nợ cứ tới hoài thế nào. Tới mà nói về những cái lý độ người ta chứ không phải là phá hoại. Nhưng mà tới vô gì chứ. Vì nó thấy tụi này nó chịu tu, nó dễ hiểu người tu hơn. Còn tụi mà không chịu tu, nó khó hiểu người tu hơn. Người tu trong thực hành, nó khó hiểu hơn. À, còn cái phần mà làm này kia kia nọ, hữu vi rồi này kia kia nọ là vật lý mà diễn tả ra thôi. Đó. Còn cái phần tự tánh là tự mình làm pháp luôn thì hiểu là mình nghe hết. Càng ngày anh càng thấu thiệt. Thấy cái cảnh thật hoang vắng. Rồi anh, lúc đó anh cảm nhận được, à, có người đối diện nói chuyện vui vẻ như thế. Đó là khác rồi. Anh đi tới những cái cảnh anh thấy rất nhiều bạn bè đông, nhưng mà cái đó không phải giá trị của anh đi tìm. Anh đi nữa. Đi về hư không đại định. Hoang vắng chừng nào, chỉ có một chút là anh hiểu hết trọi cả trần gian trong một sát na thôi. Nó khác thường với tôi.
Con nhận làm pháp này.
Phải thực hành.
Đồng thời mình đương theo cái kỹ năng đó để mà mình dễ định hơn.
Tôi thấy nếu mà anh làm đúng theo vô vi thì tự nhiên nó dễ định. Còn anh đương theo cái lý đó nó chỉ có nó cách nghĩa cho anh khúc rồi có khúc là anh không hiểu. Là anh tạo động thêm chứ không có làm gì được. Anh hiểu không có thấu triệt được. Bây giờ anh ngồi anh làm pháp luân thường chuyển là anh hết đến nhân văn tự tánh mà. Thì đúng là ngực tung lên bộ đầu mà. Một khi mà nó dồi dào đầy đủ thanh nhẹ rồi ra thì anh thấy sáng bừng hết cả mặt. Tâm trạng sáng tình ly khai hết tất cả mọi sự. Mình thấy ly gia các đại rõ ràng. Tâm hồn mình không có bị dây động. Sự ly gia các đại. Thì lúc đó ai chắc là người dẫn được tôi nói này. Dẫn được tôi nói anh hay. Lúc đó cũng thế nào dẫn ra được. Cho người ta chặt. Trên tôi hàng tuần mở cửa là vậy. Ở Việt Nam một đội thứ bảy là mở cửa. Chữ cũng được làm gì lắm. Tôi cứ đứng ở chỗ khác. Không có đứng ở đằng này nữa. Nó khác. Nó có một cái gì nó dám nói vậy chứ không có. Thử coi nó chặt một học máu luôn. Tôi phải giỡn, người đời dữ lắm mà. Chắc khóc máu á. Cho nên cứ làm đi làm rồi. Anh là cấu trúc từ siêu nhiên mà có cái thể xác này. Chắc khoa học không có thằng nào chế anh ra được hết. Bị nhiêu ra đủ rồi, không có ai chế ra Lý Ngọc Tương được. Chắc, tẩy được con đống nữa. Thế thử đó. Thì anh thấy vị trí của anh nữa. Từ siêu nhiên mà có, không phải là từ tự nhiên đâu. Từ siêu nhiên lắm. Nhẹ hơn cái tự nhiên này.
Anh cuộc hành hương dài đăng đẳng rồi bây giờ cái anh về ông anh có thể để ban cho mọi người tu cấp tập tu tiến chút cho nó ba tiếng thương cái vậy còn muốn gì nữa họ không chịu tu rồi chừng nào mới được tu. Ra đời thì biết làm khôn như người khác, nhưng mà dạy cho mình khôn thì không biết. Dạy cho mình khôn thì không biết. như bắt băng băng nói, con học ngọc mà sáng hết. Môn châu mình học ngọc ấy, tu tắt cái tờ đèn sáng hết rồi. Ở căn nhà cái dinh thự đẹp biết mấy không ở. Chứ lo cái chuyện ngoài, chuyện ăn thua ngoài là tu bị tu. Cho nên người đạo người ta nói, cái lời nói người ta có khép và có mở. Mình phải bình tâm như thế. Cho mình lấy tâm đời mà phê phán cặp bật. Bây giờ đâu có phải là một người đó, nhiều lắm. Người ta chưa có sức hiện. Muốn đi làm cô ly, nghĩ chứ là mình thích tốt. Ta không thích tốt chùa tốt nhiều nữa. Thì cái tình thế nó sẽ rối ren và nó thay đổi. Như ở Việt Nam mà tôi chùa tôi miếu là người ta rõ mình không khó lắm, khó tu.
Nhưng cái việc tu thì không có lỗ đâu, thay đổi vô cùng. Gấp bự mà. Anh trai lại rất bự. Anh ở Việt Nam nó cha cứ dạy tôi là mày biết không? Mày đến chơi với ai không? Tôi đi chơi với con nhỏ. Mày chết cái gì? Mày đang chơi với góc bự biết không? Ui vậy đó. Chập vai, cái cây chập vai. Tôi dạy cái ông mà cái tánh nóng mà ông đương cầm thuốc ông đào. Rồi mà thương cha. Thương cha như thương con cho. Ông kia ông nghe cha cái lỗ. Ông là thượng đế, ông kia Phật cái lỗ. Cho để đặt cho con. Ông kia ông nghe chân lý rồi. Cho để đặt cho con. Tưởng là cô kia kẹt. Cho để đặt cho con à. Câu trả lời của ta chân lý hay không? À, ông kia nghe. Bàn cãi thế là cha giảng một mắt cho anh ngồi nghe. Thế là nói anh. Vô vị này. Còn lại cha, nãy giờ con nghe cha dạy còn không rồi đâu, bao giờ ông tạm. Vô vị này. Vui lắm. Như tôi với cha nhiều khi cãi lộn rừng đen, tụi nó biết gì. Nó chạy tới nên làm một mắt, sạc đến đây, sạc đến kia, sạc đến đó. Rồi, học bài rồi vô ngồi đầy nhà. Vui lắm. Cho nên gấp bự, mình cứ nhào vô đi, sợ gì? Chơi với ông Tám mà thấy mình còn khỏe. Chơi với ông Thượng Đế, ông thể sao? Hả? Cứ nhào vô cái băng này, đừng có cách